Xin nhắc để các anh chị nhớ là chúng ta đã bắt đầu đọc thư thứ nhất Corinto từ trước Tết, đúng không? Từ trước Tết. Rồi đâm ra mình bị ngắt quãng. Đó là lý do mà tôi đã không gửi bài cho các anh chị, mặc dù tôi có chia sẻ trong lớp từ chương 1 cho đến chương 7. Hôm nay tôi mới gửi bài. Và hôm nay khi ta bắt đầu lại thư thứ nhất Corinto thì tôi muốn nhắc các anh chị một chút những phần đầu, một chút thôi, để ta thấy tính liên tục. Các anh chị nhớ lại thư thứ nhất Corinto thì sẽ thấy vấn đề mà làm cho Thánh Phaolô quan tâm nhất đó là sự chia rẽ trong cộng đoàn xã hội, trong cộng đoàn tín hữu Corinto. Cũng là Kitô hữu mà người thì bảo tôi là phe Apollo, tôi là phe Phêrô, tôi là phe Phaolô. Sự chia rẽ. Và từ đó Thánh Phaolô đặt vấn đề rất là quyết liệt. Thế ra Đức Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô sao? Đặt vấn đề rất là quyết liệt. Và từ đấy Ngài mới tập trung vào Chúa Giêsu, và là Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá. Cho nên trong thư thứ nhất Corinto ta gặp được những suy tư phải nói là tuyệt vời về thập giá Chúa Giêsu. Mùa chay nên đọc lại cái phần này để suy nghĩ. Rồi tiếp theo đó thì Thánh Phaolô bàn đến một số tội lỗi trong cộng đoàn Corinto. Có ba tội mà Ngài nhấn mạnh. Thứ nhất đó là loạn luân nhé. Loạn luân đến nỗi mà lại còn tệ hơn cả dân ngoại nữa. Đây cũng là một điều mà mình phải quan tâm đấy. Đâu có phải là mình cứ được chịu phép rửa tội cái tự nhiên là thành thánh nhé. Không chừng lại còn sống tệ hơn cả dân ngoại. Cái tội thứ hai mà Ngài nhấn mạnh đó là đem nhau kiện cáo ở tòa đời. Thay vì trong cộng đoàn các Kitô hữu mình giải quyết với nhau thì đem nhau ra tòa đời mà kiện cáo, làm gương xấu cho người ta. Và tội thứ ba là tội mà con người ta ai cũng phạm, khi ít khi nhiều, khi nào cũng có, tội tà dâm. Và trong cái phần nói đến tội tà dâm này nè, các anh chị đọc kỹ thì sẽ thấy Ngài đưa ra những lý do mà tôi có thể nói những lý do này sẽ trở thành nền tảng thần học khi chúng ta nói đến giá trị của thân xác. Ngày hôm nay người ta đề cao thân xác lắm, đến nỗi mà người ta tôn thờ thân xác. Nhưng mà giá trị đích thực của thân xác nằm ở đâu? Thánh Phaolô đưa ra ba lý do ở chương 6 á. Nếu chúng ta đọc câu 4 thì sẽ thấy, câu 14 sẽ thấy Ngài viết thế này: Thiên Chúa đã làm cho Chúa Kitô sống lại, chính Người cũng sẽ dùng quyền năng của mình mà làm cho chúng ta sống lại. Như vậy cái thân xác của các anh chị và tôi này, thân xác của những con người mà tin vào Chúa Kitô này, thân xác này sẽ là thân xác được sống lại, được phục sinh. Cho nên giá trị của thân xác đó nó lớn lắm, nó cao cả lắm. Lý do thứ hai mà Thánh Phaolô đưa ra đó là ở câu 15 cho đến câu 17: Nào anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao? tôi lại lấy phần thân thể của Đức Kitô mà làm phần thân thể của người kỹ nữ sao? Hiểu được cái cách lập luận của Phaolô không? Tức là khi mà mình chịu phép rửa tội á, thì mình trở nên chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Và mình trở nên có nghĩa không phải chỉ là linh hồn mình, mà là toàn bộ con người của mình đấy này, trong đó có thân xác, trở nên chi thể trong thân mình Chúa Kitô. Vậy thì tôi đã là chi thể trong thân mình của Chúa, tôi đã là một phần thân thể của Chúa, thì tôi lại đi làm phần thân thể của gái điếm hay sao? Đấy, Thánh Phaolô lập luận như vậy đấy. Và lý do thứ ba các anh chị đọc được ở câu 19 đến 21. Anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần sao? Thân xác này là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Cho nên tôi mới nói với các anh chị là những lý do nêu lên ở đây á, nó là nền tảng thần học cho suy tư của Kitô giáo về giá trị của thân xác. Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại là chúng ta hay thấy hai hướng nó ngược lại. Con người ta xác hồn. Có một giai đoạn mà người ta đề cao linh hồn đến độ khinh miệt thân xác, coi thân xác là nguồn mọi tội lỗi. Rồi đến một giai đoạn người ta lại phản lại, tức là đề cao thân xác đến độ chẳng còn nhìn ngó linh hồn gì nữa. Mà hình như đấy là thời ngày hôm nay ấy. Tìm mọi cách để thỏa mãn thân xác. Cả hai cách nhìn này đều cực đoan hết. Và khi Thánh Phaolô nói với chúng ta là thân xác này là phần thân thể của Chúa Kitô, thân xác này là đền thờ của Chúa Thánh Thần, thân xác này hướng đến cuộc phục sinh vĩnh cửu, thì tất cả những điều đó đều cho thấy không được khinh miệt thân xác, nhưng mà đồng thời phải tôn trọng thân xác đúng giá trị của nó. Xác hồn là một. Nhưng đây không phải là lớp triết học về thân xác, hình thử ra tôi không dám nói dài dòng. Mình không có nhiều giờ, phải không?